Chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đã học đến sách Samuel quyển thứ nhất. Và chúng ta có một cái nhìn tổng quát để từ năm cuốn sách đầu tiên. Chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng quát để chúng ta hiểu được cái tình trạng của cựu ước. Và cái mục tiêu của Chúa là truyền đạt cho chúng ta những cái chân lý đức tin qua cái hoàn cảnh sống của họ. Còn nếu không, chúng ta sẽ thấy cả một cái cuộc chiến tương tàn giữa dân tộc này với dân tộc kia, mà luôn luôn là chúng ta thấy là dân Do Thái có lúc là chiến thắng, có lúc là thua cuộc, nhưng mà đa số là họ chiến thắng. Còn những cái lúc mà khốn cùng, như lúc bị nô lệ, thì chúng ta thấy lại nói ít tới. Nhưng mà đó là cái cách mà người ta nhìn trong cái lịch sử cứu độ, để cuối cùng dẫn đến chính Chúa Giê-xu. Cho nên tất cả cựu ước đều dẫn đưa chúng ta đến chính Chúa Giê-xu. Thì ngay từ sách Sáng Thế, để cho biết Chúa Giê-xu chính là cái nguyên lý cho toàn thể nhân loại. Vì Chúa Cha đã sáng tạo cái vũ trụ này bằng ngôi lời của Thiên Chúa. Ngài phán thì có cái vũ trụ này. Và khi nhân loại tội lỗi thì Chúa hứa ban đấng cứu thế đến ở trong chương 3 câu 15. Và nhân loại cũng đã từng bị thanh tẩy vì quá tội lỗi. Cái nhà nhân loại quá dơ. Tâm hồn con người độc ác và nghiêng chiều về tội lỗi. Cho nên Chúa thanh tẩy một lần qua lục đại hồng thủy. Và đó cũng là hình ảnh mà Chúa thanh tẩy chúng ta qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội. Rồi đến cả một cái tổ phụ từ Abraham, Isaac, Jacob với 12 đứa con để làm thành dân riêng của Chúa là 12 chi tộc. Và sau khi mà bị đói cho nên sang bên Ai Cập ở suốt cả hơn 400 năm. Rồi khi trở về, Môi-se đã giải phóng họ khỏi nô lệ Ai Cập. Cho nên Môi-se là hình ảnh cho Đức Kitô giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và đi tới để hạnh phúc là đi vào đất hứa, đó là thiên đàng. Đó là hình ảnh để chỉ cho chúng ta Chúa Giê-xu giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi để đi vào thiên đàng. Còn Môi-se chỉ dẫn dân tới đất hứa thôi. Rồi sách Lê-vi là diễn tả cho chúng ta cái hình ảnh Đức Kitô là thánh. Cho nên trong đó chúng ta thấy họ dùng những hình ảnh rất là bình thường trong đời sống của con người thôi để diễn tả sự linh thánh của Chúa và cái phàm tục của con người, và cái gì cho là ô uế, cái gì thuộc là linh thánh, thì hai bên không có được đụng đến nhau cho tới khi nào mà phải tẩy uế để cho biết Chúa Kitô là đấng thánh. Và người chúng ta muốn đến với Chúa Kitô, chúng ta cần phải được thanh tẩy qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội. Và Dân Số đưa chúng ta đến chính Đức Kitô là vị hướng đạo toàn thể dân của Chúa, qua cái hình ảnh của Môi-se đã lập thành một dân riêng của Chúa. Rồi sách Đệ Nhị Luật là Chúa Kitô thôi thúc chúng ta yêu mến Chúa Cha. Cho nên sách Đệ Nhị Luật là một cái suy tư sau khi vào đất hứa, rồi cả một tiến trình dài mấy trăm năm sau, họ bắt đầu suy nghĩ, nhìn về cái tiến trình là phải yêu Chúa trên hết mọi sự. Và thánh ký được viết xuống, được thúc đẩy để viết xuống về cái tình yêu đối với Thiên Chúa. Thì đó chính là cái hình ảnh của Đức Kitô thôi thúc chúng ta yêu mến Thiên Chúa Cha hết tâm hồn. Và từ việc yêu mến Chúa Cha, chúng ta phải yêu thương mọi người. Thì cái đó là một cái bước cao hơn mà Chúa Giê-xu sẽ dẫn chúng ta yêu cả kẻ thù nữa. Rồi Giô-suê là hình ảnh của Đức Kitô dẫn dân vào hứa địa là chính Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào thiên quốc. Rồi các thủ lãnh mà chúng ta thấy có 16 vị thủ lãnh lớn, 6 vị thủ lãnh nhỏ, để thấy một cái tiến trình 12 vị thủ lãnh là hình ảnh mà giải thoát những người Do Thái khỏi cái sự thống trị của những cái dân bản xứ, nhất là dân Philippines. Và hình ảnh để dẫn đưa Đức Kitô chính là đứng giải phóng con người khỏi nô lệ những sự giữ của trần gian, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, nô lệ, bao nhiêu những cái tội lỗi mà trong 7 mối tội đầu đều đề cập tới, từ kiêu ngạo, mê ăn uống, dâm ô, ghen tương, đố kỵ, lười biếng, tất cả đều đề cập đến để chính Chúa Kitô là đứng giải thoát chúng ta khỏi những nô lệ đó. Và xen kẽ giữa sách Thủ Lãnh và sách Samuel thì có sách Bà Rút, để cho thấy rằng Đức Kitô đến để cứu toàn thể nhân loại, vì Bà Rút là người dân ngoại, là một bà tổ của David và của Chúa Giêsu, để cho thấy cái trong dòng tộc đó không phải riêng gì những người Israel thôi, mà cả những người dân ngoại nữa. Và đi vào trong sách Samuel thì bắt đầu cái nền quân chủ của người Do Thái từ năm 1030 là vua Saul, tới 1010 trước Chúa Giêsu, rồi đến vua David, vua David thì một nối tiếp vua Saul, thì chúng ta có từ 1010 tới 970 là khoảng 40 năm, và cuối cùng là vua Salomon năm 970 tới năm 930 trước Chúa Giêsu, là những ba vị vua đầu tiên cách chúng ta đã khoảng 3.000 năm rồi. Và ở qua các vị vua của Israel để cho đưa tới loan báo trước về Đức Kitô là vị vua hòa bình, vua tình yêu, ngự trị trong mọi tâm hồn mà Chúa Kitô sẽ thực hiện. Và sau sách Samuel chúng ta sẽ thấy sách các vua để đưa tới cái hình ảnh Đức Kitô là trung tâm của lịch sử nhân loại. Thì chúng ta đi lần một, từng bước một, để chúng ta hiểu được là cả Cựu Ước dẫn đưa chúng ta tới Tân Ước như thế nào. Mặc dù ở trong lịch sử của Cựu Ước á, là chúng ta biết là một cái vùng mà người ta du mục và các bộ tộc họ đánh nhau liên tục, cả một cái vùng rất là rộng lớn, từ không phải ở tại Canaan không, mà cả nó lan qua tới bên kia sông Jordan cho tới cả cái Ả Rập Saudi, nối từ cái vịnh Ba Tư đó là nước Iraq, nối cho tới biển Đỏ, là cái vùng ở giữa đó là cả một cái vùng sa mạc. Rồi những cái chỗ nào có đồng cỏ như hai bên dòng sông Jordan và gần cái vùng Iran Iraq là có hai cái dòng sông lớn là sông Euphrates và sông Tigris, thì đổ ra vịnh Ba Tư. Thì đó là cái một cái vùng mà vừa có sa mạc, vừa có những đồng cỏ gần các cái thung lũng và có sông ngòi, thì người ta đánh chiếm lẫn nhau. Khi người ta du mục là người ta chăn cừu, chăn bò, chăn dê. Và mỗi cái nhóm là cũng có vài trăm người có thể chiến đấu được. Tức là ở thành một nhóm như Abraham mà còn quy tụ được 320 người có thể cầm kiếm được. Tức là cái đoàn của ông tính luôn cả vợ con của họ nữa là phải cả mấy ngàn người chứ không phải là số lượng ít. Tại một người cầm kiếm là có gia đình, có con cái, phải nhân 4 lên là cả 1.000, mà họ có thường thường là họ có đông con nữa, nên phải tính là mấy ngàn người. Và họ sống bằng một cái cánh đồng với những cái súc vật mà họ phải chăn nuôi. Do đó họ đánh nhau liên tục, và vì cái vùng đất Canaan nó không có phải là những cái vùng đồng bằng đi lại dễ dàng, thì cái vùng đồng bằng thì người Philistine họ chiếm ở sát bờ biển để họ buôn bán làm ăn dọc theo bờ biển Địa Trung Hải xuống tới Ai Cập, và đi dọc theo cái điều đó lên tới Ấn Độ kia, qua tới bên Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đó là cái vùng gần biển, và những cái vùng đó thì họ có một cái nền văn minh. Còn người Do Thái thì không có chiếm cái vùng gần biển mà chiếm cái vùng núi, mà mấy vùng núi thì ở từng bộ lạc, từng vùng một. Vì vậy khi chúng ta đến đi thăm Đất Thánh thì chúng ta mới thấy là họ đã từng sống từng vùng như vậy. Cho nên họ đánh nhau là chuyện bình thường, họ sâu xé với nhau. Rồi chúng ta đọc qua những câu chuyện ở trong Kinh Thánh này, không phải là Chúa đọc cho Mô-sê viết giống như việc là thư ký viết chuyện đâu. Nhưng mà từng mảnh những gì Mô-sê theo cái sự khôn ngoan và cầu nguyện để Chúa soi sáng cho Mô-sê viết một số luật lệ từng mảnh xuống, rồi từ những cái mảnh luật lệ đó Mô-sê viết với cái nhìn nó cao hơn. Nhưng mà đối với chúng ta đọc bây giờ cũng không cao hơn gì. Cao hơn nghĩa là đỡ đi những cái tranh chấp, những cái sâu xé. Thay vì người ta đánh mình hư một con mắt thì mình có thể bắt người ta đền lại tương đương với một con mắt thôi, chứ không phải mình trả thù là mình đến đó mình đốt cả nhà cửa người ta, vợ con người ta mình giết hết. Thì cái đó là cái cách mà dân Do Thái cũng như cái dân ở chung quanh đó họ đã sống theo cách đó, nghĩa là khi mà tấn công họ mà họ có sức mạnh hơn, họ sẽ tấn công lại, họ có thể giết chết cả nhà, rồi họ bắt tất cả con cái của mình làm nô lệ, và người đàn ông có thể bị giết chết. Vì vậy mà các cái bộ tộc nó càng ngày nó đông lên. Khi mà họ triệt tiêu cái nhóm này thì họ thu góp tất cả giờ trong cái nhóm của họ, và những người con sinh ra sau này dĩ nhiên là ở trong cái bộ tộc đó là phải ra đi chiến đấu mà đối đầu với những cái bộ tộc khác, rồi đôi khi cũng bị giết chết hết, rồi nhóm khác nổi lên. Thì đó là cái tình trạng của ngày xưa, mà khi chúng ta nghe luật là mắt đền mắt, răng đền răng, tức là người ta đánh mình gãy cái răng thì đánh lại tối đa gãy một cái răng thôi, móc một con mắt thì đụng tới một con mắt thôi, thì mình nhìn thấy thì mình thấy là cái chuyện sao mà ghê gớm vậy. Thì đối với thời này chúng ta so chiếu để chúng ta đối lại, để chúng ta phán đoán cái thế hệ cách đây 3.000 năm về trước, khi mà chưa có luật lệ rõ ràng ở cái vùng đó, thì những cái luật lệ của Môi-se bước lên một bước cao hơn, nghĩa là cản bớt cái tình trạng trả thù quá đáng. Trong khi đi tới Tân Ước, Chúa Giêsu lại bảo chúng ta phải yêu kẻ thù, một cái bước tiến rất là xa mà không phải là con người có thể làm được, nhưng mà nhờ sức mạnh của Thiên Chúa chúng ta mới có thể làm tất cả mọi cái theo cái cách của Chúa, là tha thứ vô điều kiện. Vì vậy mà chúng ta biết được những cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh này, chúng ta đọc thì chúng ta thấy nó lạ lùng lắm, nhưng mà nó thực sự là một cái tình trạng mà người ta đã sống và người ta chiến đấu để sống còn. Nếu không chiến đấu thì họ cũng bị tiêu diệt giống như những dân khác. thì dân nào mà vì vậy mà dân nào đông đông hơn, sinh nhiều con cái hơn thì đó là cái hạnh phúc của họ. Và họ vẫn có những cái mê tín dị đoan chứ không phải là họ không có đâu. Chúng ta đặt vào trong câu chuyện để chúng ta thấy, bắt đầu từ sách Samuel chương 14, ông Jonathan tấn công Philistine. Một hôm ông Jonathan con vua Saul bảo người hầu cận: nào đi, ta sang đồn người Philistine ở bên kia. Nhưng ông không báo cho cha ông biết. Vua Saul bấy giờ đang ngồi ở ranh giới Gibea dưới cây lựu ở Micro, và đám quân binh đang ở với vua khoảng 600 người. Ông Akiya con ông Akilup lúc ấy mang ephod. Ông Akilup là anh ông Ichabod. Ông Ichabod là con ông Binchar. Ông Binchar là con Eli, tư tế của nhà vua. Quân binh không biết là ông Jonathan đã đi. Trên những ải mà ông Jonathan tìm cách vượt qua để tới đồn Philistine, có hai đỉnh đá nhọn, một đỉnh bên này và một đỉnh bên kia. Một đỉnh tên là Boseth, một đỉnh tên là Sene. Một đỉnh đứng phía bắc đối diện với Mít-mát, một đỉnh đứng phía nam đối diện với Gê-va. Ông Jonathan bảo người hầu cận: nào ta sang phía đồn bọn không cắt bì kia, biết đâu Đức Chúa sẽ hành động giúp ta, vì không gì ngăn cản Đức Chúa cứu dù số người nhiều hay ít. Chúng ta thấy trong nguyên câu nói của Jonathan là cũng đã phân biệt là qua bên cái đồn của bọn không cắt bì, tức là nói về người Philistine, tức là họ khinh thường những người ngoại giáo, còn họ có một ý thức về một Thiên Chúa, mặc dầu ý thức của họ nó vẫn còn ở trong cái tình trạng rất là thô sơ của cái người thời xưa, chưa có hiểu biết nhiều và cũng khó mà có thể truyền đạt một Thiên Chúa vô hình. Vì vậy mà cứ thường xuyên họ bị cám dỗ về những hình tượng mà họ phải tôn thờ ở các cái dân tộc ngay tại đó, như là thần Ba hay là những thần Arbores, hay là những thần mà họ thấy có hình ảnh, còn Yahweh Thiên Chúa thì họ không thấy. Đó là một cái điều mà đối với họ nó rất là khó khăn, nhưng mà Chúa phải giáo dục từng bước một. Chứ không phải là Chúa nói là họ làm tất cả đâu. Và họ có một cái nhìn coi như là hình rất là tự cao hơn, là mình là dân Chúa chọn, còn mấy người kia là cái dân không cách biệt, là cái dân không có được Chúa chọn. Người hầu cận nói: ông nghĩ gì trong lòng thì hãy làm như vậy, ông cứ đi, tôi đây xin một lòng theo ông. Ông Jonathan nói: này, ta sang phía bọn người ấy và sẽ để chúng thấy ta. Nếu chúng bảo đứng lại đợi chúng ta đến chỗ chúng mày đã, thì ta sẽ đứng lại chỗ và sẽ không lên phía chúng. Nhưng nếu chúng bảo lên đây với chúng ta, thì ta sẽ lên, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay ta, đó là dấu hiệu cho ta. Đưa ra một cái dấu hiệu vậy để nhận biết là Chúa có phù hộ không. Nhưng mà đây là một sự liều lĩnh rất là nguy hiểm. Vậy cả hai người để đồn Philistine thấy mình. Người Philistine nói: kìa, bọn Hít-ri đang chui ra khỏi hang hốc chúng trốn. Những người trong đồn nói với Jonathan và người hầu cận: lên đây với chúng ta sẽ cho chúng mày biết tay. Ông Jonathan nói với người hầu cận: hãy lên theo tôi, vì Đức Chúa đã trao chúng vào tay Israel. Ông Jonathan dùng cả tay cả chân mà leo lên, còn người hầu cận thì theo sau. Chúng ngã gục trước mặt ông Jonathan và người hầu cận đằng sau ông kết liễu đời chúng. Đoàn đầu tiên mà ông Jonathan và người hầu cận giáng xuống là giết chừng 20 người trên diện tích bằng nửa luống cày của một sào đất. Sự kinh hãi lan rộng khắp nơi, trong trại, ngoài đồng và trong toàn dân. Thì thường ngày xưa là người ta đánh cái người đứng đầu, mà khi người đứng đầu mà thua là những người lính đi theo là bỏ chạy. Đồn binh và đạo quân tiểu trừ cũng kinh hãi, đất rung chuyển, và đó là một sự kinh hãi Thiên Chúa gieo xuống. lính canh của vua Saul tại Gibea thuộc Benjamin quan sát và thấy đám đông chạy tán loạn. Vua Saul nói với dân đang ở với mình: "Hãy điểm quân và xem ai bỏ đây mà đi." Họ điểm quân và thấy thiếu ông Jonathan và người hầu cận của ông. Ông vua Saul nói với Akija: "Hãy đem hòm bia Thiên Chúa lại gần, vì hồi ấy hòm bia Thiên Chúa ở với con cái Israel." Đang khi vua Saul nói với tư tế thì trại Philistine mỗi lúc một thêm náo động. Vua Saul nói với tư tế: "Rút tay lại." Vua Saul và tất cả quân binh đang ở với vua tập hợp lại và ra chiến trường. Kìa, chúng rút gươm chém nhau và vô cùng hoảng sợ. Những người Hiphri trước đó đã theo người Philistine và lên trại với chúng, cũng trở mặt mà theo người Israel đang ở với vua Saul và ông Jonathan. Tất cả những người Israel đã trốn lên núi Ephraim, nghe tin người Philistine chạy trốn, cũng đuổi theo sát gót mà đánh. Ngày ấy, Đức Chúa đã cứu Israel. Thì khi mà quân Philistine đem quân giao chiến, thì chuẩn bị giao chiến, họ đã đóng trại hai bên, thì Jonathan đã tự động với một người hậu cận. Và qua cái dấu hiệu, nếu mà họ gọi mình đến thì ông sẽ đến, và ông tin vào Thiên Chúa hỗ trợ, cho nên ông đã chiến đấu với những người đầu tiên, 20 người đầu tiên, thì 20 người đó đã ngã gục, làm cho cả cái doanh trại đó họ bị náo động, bị khiếp sợ. Thì lúc đó vua Saul mới hỏi ý Đức Chúa và mới tiến lên, và họ đã chiến thắng. Và ông Jonathan bị xử tội là vi phạm cái lệnh cấm của vua Saul. Cuộc giao tranh vượt quá Bết Aven. Ngày đó người Israel mệt lử vì vua Saul đã ràng buộc dân bằng lời thề nguyền sau đây: "Khốn cho kẻ nào ăn gì từ bây giờ cho đến chiều, trước khi ta trả thù xong các kẻ thù của ta. Toàn dân không ai nếm một chút gì. Toàn dân trong xứ vào rừng, trên mặt đất có mật ong. Dân vào rừng và kìa, có mật ong đang chảy, nhưng không ai dám nhúng tay vào đưa lên miệng vì dân sợ lời thề." Ông Jonathan đã không nghe thấy cha ông bắt dân thề. Ông nhúng đầu cây gậy đang cầm trong tay vào tảng mật ong, rồi đưa tay lên miệng. Mắt ông liền sáng ra. Bây giờ một người trong dân lên tiếng nói: "Cha ông đã long trọng bắt dân thề và nói, khốn cho kẻ nào ăn gì hôm nay, và dân đã kiệt sức." Ông Jonathan nói: "Cha tôi đã gây tai họa cho xứ sở. Anh em coi, mắt tôi sáng ra vì tôi đã nếm chút mật này. Giả như hôm nay dân đã được ăn phần chiến lợi phẩm, tìm thấy nơi quân thù, thì có phải là đòn giáng xuống người Philistine đã mạnh hơn không?" Jonathan lúc đó không có mặt ở đó, cho nên đã không có biết cái lời thề đó. Và ông thì đã ăn ngay cái lúc trước khi mặt trời lặn. Và cái vùng Ả Rập á, họ ăn chay á, có điều kỳ lạ là ban ngày họ không ăn, nhưng mà sau khi mặt trời lặn á thì họ được ăn. Cho nên cách ăn chay của họ nó khác. Cho nên cái, trong cái tháng mà đặc biệt của họ thì cái tháng đó là họ ban ngày họ không ăn, họ không có mở chợ, không có sinh hoạt. Nhưng mà sau khi mặt trời lặn á thì họ mở chợ, họ sinh hoạt, họ ăn uống. Đó là cái điều mà khi mà chúng ta đi hành hương trúng ngay cái tháng mà họ đang cái tháng ăn chay cầu nguyện của họ, thì chúng ta sẽ thấy cái sinh hoạt của họ nó khác với những dân khác. Hôm ấy họ đánh người Philistine tới Mikmas đến Ayalo. Dân đã kiệt sức nên xông vào lấy chiến lợi phẩm. Họ bắt chiên dê, bò bê, giết ngay trên đất và ăn thịt có máu. Người ta báo tin cho vua Saul rằng: "Kìa, dân đang phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu." Thông thường thì họ không được ăn máu riêng, nhưng mà thịt dĩ nhiên là nó có dính máu nhưng làm sao khỏi được. Nhưng mà tại vì thịt tươi mới vừa xẻ ra cho nên nó có dính nhiều máu. Vua nói: "Các ngươi đã phản bội, hãy lập tức vần đến cho ta một tảng đá lớn." Vua Saul nói: "Hãy chia nhau đi đến với dân và bảo họ mỗi người phải đem lại cho ta con bò hay con chiên con dê của mình. Các ngươi phải giết nó ở đây và ăn thịt, và đừng phạm tội nghịch cùng Đức Chúa là ăn thịt có máu. Đêm ấy toàn dân mỗi người đem đến con bò họ có trong tay và họ giết tại đó. Vua Sa-un dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đó là bàn thờ đầu tiên ông dựng để kính Đức Chúa. Và sau đó là câu chuyện của Jonathan có lỗi, nhưng mà mọi người dân đã muốn xin vua tha cho Jonathan. Thì câu chuyện này nào ở đâu chúng ta cũng thấy những trận lính cũng có những người mà vi phạm cái này cái kia. Và có những nơi họ ra lệnh tử hình khi mà phạm tội. Nhưng mà có những con của những ông lớn thì có dám ra lệnh tử hình hay không, thì vấn đề đó nó lại bước qua một cái bước khác nữa. Thì từ Đông chí Tây, từ chuyện bên Tàu cho tới chuyện bên Tây, nó đều có những câu chuyện như vậy. Khi mà có người đỡ đầu thì nó khác. Và người dân có yêu thích người đó hay không. Jonathan là một con người rất là tốt và có một cái lòng trung thành với bạn, đặc biệt là với David. Vua Saul nói, chúng ta hãy xuống đuổi theo người Philistine ban đêm và hãy cướp phá chúng cho đến khi trời sáng, đừng để cho một tên nào sống sót. Họ nói, điều này Ngài cho là tốt thì Ngài cứ làm. Vì tư tế nói, chúng ta hãy lại gần Thiên Chúa ngay tại chỗ này. Vua Saul thỉnh ý Thiên Chúa, con có nên xuống đuổi theo người Philistine không? Ngài có trao chúng vào tay người Israel không? Nhưng ngày hôm ấy, người không trả lời vua. Vua Saul nói, tất cả các cột trụ của dân, hãy lại gần đây. Hãy xem xét cho kỹ tội của ngày hôm nay là ở chỗ nào. Khi mà họ thấy Đức Chúa không có trả lời đó, thì họ mới nghĩ là mình có tội. Cho nên họ mới họp lại và coi thử là cái tội lỗi nó nằm ở chỗ nào. Có Đức Chúa hằng sống đứng cứu rên, dù là chính Jonathan con ta thì chắc chắn nó cũng phải chết. Toàn dân không có ai trả lời vua. Vua nói với toàn thể Israel, các người hãy ở một bên, còn ta và Jonathan con ta sẽ ở một bên. Toàn dân nói với vua Saul, điều ngài coi là tốt xin ngài cứ làm. Vua Saul thưa với Đức Chúa, lạy Thiên Chúa của Israel, xin cho biết đầy đủ. Ông Jonathan và vua Saul bị trúng thăm, còn dân thì thoát. Vua Saul nói, hãy rút thăm giữa ta và Jonathan con ta. Ông Jonathan bị trúng thăm. Vua Saul bảo người bảo ông Jonathan, hãy kể cho cha biết con đã làm gì. Ông Jonathan kể cho cha biết. Ông nói, quả con có nếm chút mật ở đầu chiếc gậy con cầm ở tay. Con đây, con sẵn sàng chết. Vua Saul nói, xin Thiên Chúa phạt tôi thế này và còn thêm thế kia nữa. Đúng chắc chắn con sẽ phải chết, Jonathan ơi. Dân nói với vua Saul, sao ông Jonathan, ông người đã thực hiện cuộc chiến thắng vĩ đại này trong Israel mà phải chết ư? Không đời nào, có Đức Chúa hằng sống, không một sợi tóc nào trên đầu Jonathan sẽ rụng xuống đất, vì hôm nay ông đã hành động cùng với Thiên Chúa. Thế là dân đã giải thoát ông Jonathan và ông không phải chết. Vua Saul đi lên, không đuổi theo người Philistine nữa, còn người Philistine thì về xứ mình. Là trận chiến với người Philistine nó được kết thúc rồi đó. Và người dân đã có cảm tình đặc biệt với Jonathan, cho nên đã xin cho Saul không có giết Jonathan, vì ông đã phạm cái lỗi là ngày hôm đó ông đã ăn mật ong trước khi mặt trời lặn. Và chúng ta đọc cái phần tóm tắt về cái triều đại của Saul. Vua Saul được một thời gian ngắn và ông cũng đã chiến đấu chống lại người Philistine. Nhưng mà sau đó là ông chiến đấu với người Amalek và đã bị Thiên Chúa bỏ. Thì tôi xin mời đọc phần cuối của chương 14 câu 47. Khi vua Saul nắm được vương quyền cai trị Israel, vua giao chiến với mọi kẻ thù tứ phía, với Moab, với con cái Ammon, với Edom. Những người này là phía bên kia, với các vua xoa là ở phía bên bên đông của dòng sông Giô-đan. còn với Philippines là ở phía tây, tức là dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Quay về phía nào, vua cũng thắng. Vua biểu dương sức mạnh, đánh người Amalek và giải thoát Israel khỏi tay kẻ cướp phá họ. Các con trai vua Saul là ông Jonathan, ông Gibvi và ông Malchishua. Còn các con gái vua thì cô chị tên là Merab, cô em tên là Michal. Vợ vua Saul tên là Akinoam, con gái ông Akimaa. Tướng chỉ huy quân đội của ông tên là Abne. Con ông Nê, ông này là chú vua Saul. Ông Kích, cha của vua Saul, và ông Nê, cha ông Abne, đều là con ông Abiel, tức là họ có họ hàng với nhau hết. Suốt đời vua Saul luôn có chiến tranh kịch liệt với người Philippines. Hễ thấy ai là dũng sĩ hay người can đảm thì vua Saul đều thu dụng, là để xây dựng cái vương quyền đầu tiên. Nhưng mà sau đó thì Đức Chúa không ủng hộ cho Saul, bởi vì ông ta không có vâng phục, làm trọn cái lời hứa mà Chúa đã chỉ định xuống qua tiên tri, mà ông đã lấy những cái chiên bò để dâng của lễ cho Chúa, nhưng mà Chúa nói là vâng lời thì trọng hơn của lễ. Xin mời chúng ta đọc ở chương 15 để chúng ta thấy cái câu chuyện này. Có lời Đức Chúa phán với ông Samuel rằng: Ta hối hận. Ông Samuel nói với ông Saul: Tôi đã được Đức Chúa sai đến sức dầu tấn phong ngài làm vua cai trị dân người là Israel. Giờ đây ngài hãy nghe những lời Đức Chúa phán. Đức Chúa các đội binh phán thế này: Ta sắp hạch tội Amalek về cách nó đã đối xử với Israel khi chặn đường Israel đang từ Ai Cập lên. Giờ đây ngươi hãy đi đánh Amalek. Các ngươi phải tru hiến tất cả những gì thuộc về nó. Ngươi không được tha chết cho nó. Ngươi phải giết từ đàn ông đến đàn bà, từ nhi đồng đến trẻ con, đàn bú, từ bò đến chiên dê, từ lạc đà đến lừa. Là chúng ta thấy câu chuyện mà nói như vậy đó, thì chúng ta bị sốc. Vì khi chúng ta so chiếu với thời đại nhân bản của chúng ta, thì giết hết toàn bộ, ngay cả những em bé nó còn bú, chiên bò, lạc đà, tất cả mọi thứ đều gọi là tru hiến hoàn toàn. Cũng giống như là chiến tranh nguyên tử xảy ra vậy, tức là tất cả đều chết, không có phân biệt lớn nhỏ, có tội không có tội gì hết. Vì dân Amalek đã từng chặn đường mà đã đánh người Do Thái khi họ trong sa mạc. Nhưng mà bây giờ thì kéo dài cả 200 năm mà đi trả thù người ta, thì dĩ nhiên mà tiêu diệt người ta là cái lệnh tru hiến. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta nói là Chúa ra lệnh để tru hiến như vậy, thì dĩ nhiên là chúng ta bị sốc rồi. Nhưng mà qua cái câu chuyện là những người tiên tri suy tư về cái câu chuyện này, thì họ nghĩ rằng là nếu mà trong cái thời mà họ chiến đấu như vậy, họ loại trừ hoàn toàn những người Amalek thì không có bị ảnh hưởng của những người Amalek trên dân chúng cám dỗ họ và nhiều cái tà thần khác, đi thờ những tà thần khác, phải tiêu diệt các loại tà thần trong cái người bản xứ tại đó, thì cuối cùng dân Thiên Chúa mới có thể tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất thôi. Đó là cái nhìn về đức tin để họ diễn tả cái sự việc đó. Chứ thực sự là cuộc chiến đó nó vẫn xảy ra thế hệ này qua thế hệ kia, rồi bộ tộc này với bộ tộc kia, như từ đầu chúng ta đã nói về cái cách mà những người thời đó có đạo hay không có đạo, có đạo Do Thái hay không đạo Do Thái, họ đều phải chiến đấu hết. Và những chuyện tranh chấp xung đột nó xảy ra hàng ngày. Vì vậy mà ông Abraham với ông Lot cũng phải chia tay nhau ngay từ lúc đầu tiên, bởi vì nếu không thì các tôi tớ cứ kình cãi nhau về đồng cỏ, về chỗ nước cho chiên bò uống là cũng đã tranh chấp nhau rồi. Vì vậy mà ông Lot phải chọn ở bên kia sông Giô-đan phía đông, còn ông Abraham thì chọn phía tây. Thì chúng ta thấy cái tình trạng đó, để khi đọc cái coi những cái câu chuyện mà phải tu hiến, chúng ta sẽ đọc rất là nhiều lần, không phải một lần. Và qua câu chuyện đó để đưa tới những cái bài học là phải dứt khoát với tình trạng tội lỗi bất cứ giá nào, ngay cả phải hy sinh cái tính mạng của mình, thà chết chứ không phạm tội. Vua Sa-un triệu tập dân và duyệt binh tại Tơ-la-im, 200.000 bộ binh và 10.000 người Juda. Vua Sa-un đến thành của Amalek và mai phục trong thung lũng. Vua Sa-un nói với người Keni, các ngươi hãy đi, hãy ly khai, hãy bỏ hàng ngũ người Amalek, kẻo ta cũng coi các ngươi như bọn chúng, vì các ngươi đã lấy tình mà đối xử với toàn thể con cái Israel khi họ ra khỏi Ai Cập. Người Keni liền ly khai hàng ngũ Amalek. Vua Sa-un đã đánh Amalek từ Kavila cho đến Sua, bắt sống Agag, vua Amalek, và dùng lưỡi gươm mà tru hiến toàn dân. Nhưng vua Sa-un và toàn dân đã tha chết cho Agag, cho những người tốt nhất trong đoàn chiên và bò, cho những con tốt nhất trong đoàn chiên và bò, các con mập, các chiên con và tất cả những gì tốt, họ không muốn tru hiến chúng. Còn tất cả các con vật xấu xí và vô giá trị thì họ đã tru hiến. Và có lời Đức Chúa phán với ông Saul Muen rằng, ta hối hận đã đặt Saul làm vua, vì nó đã bỏ không theo ta và không thi hành các lệnh của ta. Vua Samuel buồn bực và suốt đêm ông kêu lên Đức Chúa. Sáng hôm sau, Samuel dậy sớm để đi gặp vua Saul. Người ta báo tin cho ông Samuel rằng vua Saul đã đi các men, đã dựng một đài kỷ niệm, rồi bỏ nơi đó đi xa hơn và xuống Gilgal. Ông Samuel đến với vua Saul. Vua Saul nói, xin Đức Chúa chúc phúc cho ông, tôi đã thi hành lệnh của Đức Chúa. Ông Samuel nói, thế thì tiếng chiên dê bên tai tôi và tiếng bò rống tôi nghe là gì vậy? Vua Sa-un trả lời, người ta đã đưa chúng từ nơi người Amalek về, vì dân đã tha chết cho những con tốt nhất trong đàn chiên dê và bò để làm hy lễ dân Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Những con còn lại chúng tôi đã tu hiến. Ông Sa-men nói với vua Sa-un, thôi, tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi về đêm hôm qua. Vua Sa-un bảo, xin ông cứ nói. Ông Samuel nói, dù ngài tự coi mình là nhỏ bé, ngài chẳng phải là đầu của các chi tộc Israel sao? Đức Chúa đã sức dầu phong ngài làm vua cai trị Israel. Đức Chúa đã sai ngài lên đường và phán, hãy đi, ngươi hãy tru hiến quân tội lỗi và bọn Amalek ấy, và phải giao chiến với chúng cho đến khi tận diệt chúng. Tại sao ngài lại không nghe tiếng Đức Chúa? Tại sao ngài đã xông vào lấy chiến lợi phẩm và làm điều dữ trái mắt Đức Chúa? Vua Saul nói với ông Samuel, tôi đã nghe theo tiếng Đức Chúa. Tôi đã đi theo con đường Đức Chúa sai tôi đi. Tôi đã đưa Agag, vua Amalek về và đã tru hiến Amalek. Trong số chiến lợi phẩm là chiên dê và bò, trong số những vật bị tru hiến, dân đã lấy những con tốt nhất để làm hy lễ dân Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, tại Gilgal. Ông Samuel nói, Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dân hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dân mở cừu. Phản nghịch cũng có tội như bói toán, ngoan cố là tội ác, giống như thờ ngẫu tự. Bởi vì ngài đã gạt bỏ lời của Đức Chúa, nên người đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua nữa. Muốn đề cập tới vấn đề cái tội không vâng lời của Saul. Và cái cách nói thì nó dùng cái câu chuyện này để diễn tả cái việc mà khi chiến thắng đã dùng những cái con vật mà chiếm được để dâng của lễ cho Chúa, mà Chúa thì không muốn những cái của lễ như vậy, bởi vì chẳng qua là lấy những chiến lợi phẩm thôi. để dâng cho Chúa, chứ chẳng có một cái hy sinh nào trong đó hết. Và đã không có vâng lời trọn vẹn ý muốn của Chúa. Và nói như vậy thì vấn đề được đặt ra là Chúa bảo phải tiêu diệt cả một cái dân Amalek sao? Thì chúng ta biết là những cái câu chuyện về sách các vua không phải là người ta viết liền ngay lúc đó đâu. Cả các tiên tri mới ngồi xuống qua những cái mảnh văn này để trong cái suy tư của họ, họ viết, họ diễn tả theo cái chân lý mà Chúa muốn truyền đạt là vâng lời hơn là của lệ. Phải vâng lời Chúa trong mọi sự. Cả 300-400 năm sau mới viết lại những cái câu chuyện này. Thì dĩ nhiên cái nhìn nó khác. Chứ không phải là cái thực tế là nó thực hiện như vậy. Thì chúng ta hiểu được những cái câu chuyện ở trong Cựu Ước để chúng ta không có bị cảm thấy lấy làm lạ là Thiên Chúa lại tiêu diệt hết mọi người mà chỉ có bảo vệ dân tộc Israel thôi. Thì chúng ta sẽ lấy làm lạ và không hiểu được cái chân lý mà Chúa muốn dẫn đưa tới chính Chúa Kitô là yêu thương cả kẻ thù nữa. Và có như vậy thì mới bình an hạnh phúc thực sự. Còn khi mà cứ giận dữ hoài thì chúng ta là nạn nhân của cơn giận dữ. Và chúng ta đọc tiếp, vua Sa-un xin tha thứ nhưng lại không được tha. Và Agag thì bị giết. Vua Sa-un nói với ông Samuel, tôi đã phạm tội vì đã vi phạm lệnh Đức Chúa và các lời của ông. Lý do là vì tôi đã sợ dân và nghe theo tiếng họ. Giờ đây xin ông vui lòng tha tội cho tôi và trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lại Đức Chúa. Ông Samuel trả lời vua Saul, tôi sẽ không trở lại cùng với ngài vì ngài đã gạt bỏ lời Đức Chúa. Đức Chúa đã gạt bỏ ngài, không cho làm vua cai trị Israel nữa. Khi ông Samuel quay mặt để đi thì vua Saul níu vạt áo khoác của ông và áo bị giật rách. Ông Samuel nói với vua, hôm nay Đức Chúa đã giật vương quyền Israel ra khỏi ngài và đã ban cho một người khác tốt hơn ngài. Đấng là vinh dự của Israel, không lừa dối cũng không hối hận. Vì người đâu phải là con người để mà hối hận. Vua nói, tôi đã phạm tội, nhưng giờ đây xin ông kính trọng tôi trước mặt các kỳ mục trong dân của tôi và trước mặt Israel. Xin ông trở lại cùng với tôi để tôi phục xuống lại Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Ông Samuel trở lại theo sau vua Saul và vua Saul đã phục xuống lại Đức Chúa. Ông Samuel nói, hãy đem Agag vua Amalek lại cho tôi. Agag vui vẻ đến với ông và nói, hẳn là ta thoát được cái chết cay đắng. Ông Samuel nói, cũng như gươm của ngươi đã cướp con của những người đàn bà, thì giữa các người đàn bà, mẹ ngươi cũng sẽ bị cướp con như vậy. Rồi ông Samuel xé xác Agag trước nhan Đức Chúa tại Ginga. Ông Samuel đi Rama, còn vua Saul lên nhà mình tại Gibea, thành của vua Saul. Cho đến chết, ông Samuel không gặp lại vua Saul nữa. Ông Samuel khóc thương vua Saul vì Đức Chúa hối hận đã đặt Saul làm vua cai trị Israel. Và qua một cái đoạn này chúng ta thấy là cuối cùng Chúa đã chọn vua David, nhưng trong cái đời của Saul là một cái đời sống mà phải chiến đấu. Và dĩ nhiên là khi mà người ta chiến đấu, người ta luôn luôn là thu những chiến lợi phẩm, bò, chiên, cừu, rồi cả những người mà họ đã chiến thắng họ bắt làm nô lệ. Đa số đàn ông là bị giết chết. Vua Agag thì cũng bị bắt và cũng là một cái vị vua của người Amalek đã từng giết hại bao nhiêu người thì ông ta cũng phải đền tội. Nhưng qua cái vị tiên tri Samuel này thì chúng ta cũng thấy, cũng thể hiện cái dân tộc tính của người thời đó, 3.000 năm về trước, họ vẫn chưa có được cái tinh thần của Chúa Kitô đâu. Cho tới khi mà Chúa Giêsu đến, yêu thương cả kẻ thù, và Chúa kêu gọi đi học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy nhiều người đâu có học được điều đó nơi Chúa Giêsu đâu, mặc dầu Chúa đến 2.000 năm rồi. Chúng ta vẫn là một cái tổ chức, và với những cái bản tính tội lỗi của con người, chúng ta vẫn muốn tiêu diệt người khác, và chúng ta vẫn muốn loại trừ người khác, không dám giết người ta. Nhưng mà chúng ta tiêu diệt người khác bằng cách nói hành, nói xấu người ta, lấy mình làm trung tâm, và muốn cho người khác phải thua cuộc. Thì qua những câu chuyện này để chúng ta hiểu được là cái tình trạng của con người ngày xưa và ngày nay, cái mức độ mà Chúa kêu gọi để vượt lên cao hơn, thì chúng ta vẫn không có nghe lời Thiên Chúa đâu. Và ngày xưa thì cái sứ điệp lời Chúa của chính Chúa Giêsu vẫn chưa đến với mọi người. Chúa dùng phương pháp sư phạm từng bước một, Chúa chấp nhận cái tình trạng tội lỗi của họ, cái tình trạng họ xâu xé với nhau, cái tình trạng mà bộ tộc này tiêu diệt bộ tộc kia. Thì chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy đầy dẫy những câu chuyện này. Nhưng chúng ta đừng có dừng lại ở đó. Bởi vì chúng ta dừng lại ở những câu chuyện mà người ta xâu xé với nhau, ngay cả ở Việt Nam, ở Tàu cũng vậy. Các bộ tộc xâu xé với nhau và tranh nhau cũng vì hơn mới thua thôi. Thì những loạn mà những sứ quân đánh nhau Việt Nam cũng có, rồi cả bên Tàu cũng vậy. Cho nên chúng ta mới có những câu chuyện của Tam Quốc, Tam Quốc Chí chẳng hạn, rồi những cái thế mà người ta liên kết với nhau để người ta bảo vệ nhau, rồi sau đó người ta cũng xé hiệp ước rồi người ta đánh nhau. Nên nó xảy ra liên tục, không phải một ngày một bữa. Rồi chúng ta đọc qua chương 16 để bắt đầu Chúa chọn David, và cách Chúa chọn nó khác với cái cách của con người. Con người thì nhìn cái vẻ bên ngoài, còn Chúa thì thấy tận đáy lòng của mỗi người. Cho nên cái vẻ đẹp trai to lớn ở bên ngoài Chúa lại không chọn, mà Chúa lại chọn một cái người nhỏ bé mà nhạy cảm, và cũng đã từng trân cừu thì phải chiến đấu với sói rừng. Cho nên Chúa đã chọn David. Chúng ta đọc chương 16, Đức Chúa phán với Samuel: ngươi còn khóc thương Saul cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường, ta sai ngươi đến gặp Jesse người Bethlehem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Ông Samuel thưa: con đi thế nào được? Vua Saul nghe biết thì vua sẽ giết con. Đức Chúa phán: ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: tôi tới đây để dâng lễ hy lễ lên Đức Chúa. Ngươi sẽ mời Giê-xê đến dự hy lễ. Phần ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ sức dầu tấn phong cho ta, kẻ ta sẽ nói cho ngươi hay. Chúa không có nói là người nào hết, mà Chúa bảo cứ ra đi tới nơi, thì lúc đó người nào Chúa không chọn thì Chúa nói không. Và cuối cùng tất cả người có mặt ở tại nhà Giê-xê, Chúa đều nói không hết. Ngay từ đầu Chúa cứ nói là chọn cái người đó, tên đó thì khỏe rồi. Nhưng mà Chúa cứ đi từng bước vậy. Tới nơi là Chúa bắt đầu nói từ từ. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Điều quan trọng là Chúa nói, chúng ta làm từng bước. Làm xong bước đó, Chúa nói cái bước thứ hai. Và Chúa cho chúng ta thấy rõ hơn từng bước một. Còn nói nhiều quá, một em bé, chúng ta như là một em bé trong tay Chúa, chúng ta sẽ hỏi tại sao. Tại sao phải chọn đứa này mà không chọn đứa kia? Chúng ta sẽ đặt đủ thứ vấn đề hết. Đứa này nó thông minh hơn, đứa kia nó đẹp trai hơn, đứa kia nó khỏe mạnh hơn. Chúng ta sẽ nại đủ lý do hết. Nhưng mà Chúa thấy tận đáy lòng của mỗi người. Thì chúng ta đọc qua câu chuyện mà tới nhà Giê-xê, chúng ta mới hiểu được là cái cách Chúa làm việc nó không phải như là cách của chúng ta bàn một cái kế hoạch rất là to lớn, rồi làm cái gì từng bước một, ngày thứ nhất làm gì, ngày thứ hai làm gì, ngày thứ ba làm gì. Nhưng mà Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa tình yêu. Vì vậy cái cách làm của Chúa, Chúa nhìn tận đáy lòng của mỗi người, nó khác hoàn toàn với cái cách suy nghĩ của chúng ta. Ông Sa-mên làm điều Đức Chúa đã phán. Ông đến Bethlehem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói, ông đến có phải là để đem bình an không? Ông trả lời, bình an. Tôi tới đây để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự lễ với tôi. Ông thanh tẩy ông Giê-xê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Eliab. Ông nghĩ, đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với Samuel, đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê gọi Abinadab và cho cậu đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho Sama đi qua. Nhưng ông Sa-mên nói, cả người này Đức Chúa cũng không chọn. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Sa-mên nói với ông Giê-xê, Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê, các con ông có mặc đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời, còn cháu út nữa, nó đang chân chiên. Ông Sa-mên liền nói với ông Giê-xê, xin ông cho người đi tìm nó về. Chúng ta không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Samuel, đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi. Chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu ở giữa các anh của cậu. Thần ký Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ông Samuel đứng dậy và đi Rama. Thì ông làm tròn cái bổn phận là sức dầu tấn phong cho David. Và chúng ta sẽ thấy là đây là một lần kín đáo. Rồi sau này mới làm công khai với mọi người. Ông David vào phục vụ vua Saul. Thần ký Đức Chúa rời khỏi vua Saul và một thần ký xấu từ Đức Chúa đến ám nhà vua. Có lẽ lúc này là vua bị bệnh tâm thần. Thần trí nó không có minh mẫn nữa. Và nhiều khi sống trong một cái ảo giác nào đó. Triều thần nói với vua Saul, ngài thấy đó. Một thần khí xấu của Thiên Chúa ám ngài. Xin ngài truyền, bề tôi của ngài đang ở trước mặt ngài. Họ sẽ tìm một người biết gãy đàn. Và khi thần khí xấu của Thiên Chúa xuống trên ngài, thì người ấy sẽ gãy đàn và ngài sẽ cảm thấy dễ chịu. Vua Saul nói với triều thần, các ngươi hãy đi tìm cho ta một tay gãy đàn giỏi và đưa đến cho ta. Một người trong đám gia nhân thưa rằng, tôi biết ông Giê-xê người Bê-lêm có người con trai biết gãy đàn. Anh ta là một dũng sĩ can đảm, một chiến binh, một người có tài ăn nói, đẹp trai và Đức Chúa ở với anh. Vua Saul sai sứ giả đến với ông Giê-xê và nói với ông, ngươi hãy gửi cho ta David, con ngươi, đứa chăn chiên. Ông Giê-xê bắt một con lừa cho chở bánh, một bầu da rượu và một con dê con, rồi sai David con ông mang đến cho vua Saul. David nói với vua Saul và cầu trực trước mặt nhà vua. Vua thương cậu lắm và cậu trở thành người hầu cận nhà vua. Vua Saul sai người đến nói với Giê-xê, hãy để David cầu trực trước mặt ta vì nó được đẹp lòng ta. Như vậy khi thần khí Thiên Chúa xuống trên Saul thì David cầm đàn và gãy. Bây giờ vua Saul nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu và thần khí xấu rời khỏi nhà vua. Có lẽ là David khi dùng những bài thánh ca ca ngợi Chúa thì chữa được cái bệnh về tâm lý của nhà vua, để nhà vua hướng về Chúa. Và đó là cái câu chuyện vua David được đưa vào ở trong triều đình để lo cái công việc gãy đàn cho nhà vua. rồi sau đó là có cái thời kỳ mà quân Philippines tấn công với cái tướng Goliath thách thức quân đội Israel, và David đã đến trại và chiến đấu tay đôi với cái vị tướng này. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 17 để chúng ta hiểu được là bắt đầu Chúa ở với David như thế nào, và giúp cho David chiến thắng và được mọi người chú ý tới, và ông đã đạt được cái uy tín ở tại Israel.